chữ Bồ Tát á, như tôi nói nhiều vị tổ á, dịch ra cái nghĩa khác nhau, nhưng mà chung chung có cái nghĩa gọi là cũng vì ba nghĩa đó, cho nên không có dịch ra, mà ta phải để nguyên chữ à. Chữ Bồ Tát nói đủ là Bồ Đề Tát Đỏ, dịch nghĩa ra tới ba nghĩa. Nghĩa thứ nhất đó là giác hữu tình, học rồi, giác hữu tình. Nghĩa thứ hai là hữu tình giác. Nghĩa thứ ba là quên hết rồi, giác nhi hữu tình. Đó, ba nghĩa là nhớ à, đừng quên á. Giác hữu tình, hữu tình giác, giác nhi hữu tình. Đó, tại sao mà giác nhi hữu tình là chúng tôi sẽ giảng để quý vị rõ là giác hữu tình là, đầu tiên là giác hữu tình là thế này nè, là cái tâm lượng của vị Bồ Tát đó lúc nào cũng muốn đem cái giác ngộ của mình mà giác ngộ cho loài hữu tình. Hữu tình là loài gì biết không? Tất cả chúng sanh mà có tình thức á, gọi là hữu tình. Cái này phải hiểu cho rõ. Nếu nói chúng sanh á, thì nói chung hết á, muôn sự muôn vật giữa này đều là chúng sanh hết. Mình cũng chúng sanh, cái bàn này nó cũng chúng sanh, cái tách này nó cũng chúng sanh. Đó. Mà do đó cho nên trong kinh mới có cái câu kêu là chúng hữu tình chúng sanh và vô tình chúng sanh. À, hữu tình chúng sanh là những chúng sanh nào có tánh biết, có tánh hiểu biết sáng suốt, hoặc là hiểu biết giác ngộ. Còn có những chúng sanh không có tánh biết, những chúng sanh không tánh biết đó như là núi sông, những vật gì mà hợp lại các cái duyên mà thành thì gọi là chúng sanh. Người ta định nghĩa cái chữ chúng sanh là hợp lại các cái duyên mà sanh ra cái vật đó gọi là chúng sanh. À, đây là cái bình bông cũng gọi nó là chúng sanh, bởi vì nó thể hiện được hoàn thành cái bình bông. Cái nhà này nó cũng chúng sanh, cái bàn này nó cũng chúng sanh. Chúng sanh không có tình thức. Còn mình á, hay là thượng cầm hạ thú á, thì chúng sanh có tình thức. Cho nên chúng sanh người ta chia ra, chúng sanh những loài động vật á, thì có tình thức. Mà những loài thực vật và khoáng vật á, thì là không có tình thức. Thì bây giờ cái vị Bồ Tát, cái nghĩa thứ nhất á, gọi là giác hữu tình, giác ngộ cho những chúng sanh nào có tình thức, biết ăn, biết nói, biết đi, biết lại, gọi là chúng sanh có tình thức. Cái nghĩa thứ hai là hữu tình giác. Hữu tình giác là sao nè? Là vị Bồ Tát đó hồi trước đó cũng là chúng sanh, nhưng mà nhờ tu cho nên Ngài giác ngộ, cho nên gọi là hữu tình giác. Ngài cũng là hữu tình như mình vậy, nhưng mà Ngài nhờ cố công tu luyện cho nên Ngài được giác ngộ. Nghĩa thứ hai gọi là hữu tình giác. Nghĩa thứ ba khó à? Nghĩa thứ ba này khó. Nghĩa thứ ba là giác nhi hữu tình. Giác ngộ rồi mà còn làm chúng sanh là bởi vì chưa hoàn toàn giác ngộ như Phật. Cho nên vị đó giác nhi hữu tình, giác ngộ rồi mà vẫn còn đương sống với chúng sanh, chứ chưa phải là sống như trên Đức Phật. Cho nên gọi là giác nhi hữu tình. Đó. Giác hữu tình giác và giác nhi hữu tình. À, chữ Bồ Tát có ba nghĩa, nhớ nội cái đó thuộc lòng cũng là mệt à, không biết đâu, mai hỏi lại à. Còn giới là Sila, chữ Sila Trung Hoa chư tổ dịch là phòng phi chỉ ác. Phòng là đề phòng, phi là những cái sự thị phi, những cái điều quấy lỗi, đề phòng những cái sự quấy sự lỗi. Chỉ ác, chữ chỉ là đình chỉ, là ngăn. Ác là những điều xấu, điều dở, điều không tốt, gọi là ác. Cho nên giới là để ngăn ngừa, mình giữ giới là để ngăn ngừa những cái điều xấu, những cái điều rắc rối, những cái điều nó làm cho tâm hồn mình phải sao xuyến phiền não nổi lên, mình đình chỉ nó lại, gọi là giới, Bồ Tát giới. Còn ở trên có cái chữ kinh Phạm Võng, tại sao mà đã giới thì còn gọi là kinh. Cái chữ Phạm Võng Kinh đây tức là tiếng Phạn kêu là Prap, Prap Ma Rala Sutra. Sutra là kinh, Prap Ma là Phạm, Rala tức là võng, tức là cái lưới. Cái kinh này nó giống như là cái lưới để mà bao bọc những cái hạnh tốt. Phạm, phạm hạnh là cái hạnh tốt, không phải phạm là như mình nghĩ như phạm giới, không phải vậy đâu. Bởi khó lắm, danh từ trong đạo phải học tới nơi tới chốn, không thôi thì hiểu sai hết rồi. Chứ phạm đây là phạm hạnh. Thường thường người ta, quý vị vô trong chùa nghe nói, họ cái vị đó giữ phạm hạnh lắm. Cái hạnh thanh tịnh tốt lắm. Phạm hạnh đó bữa trước nghe đâu, là hạnh thanh tịnh, hạnh cao quý, hạnh giải thoát. À, phạm hạnh, thì chữ phạm vẫn cũng vậy đó. Tức là cái lưới đây á, là để nó ngăn che, để nó bao bọc cái hạnh tốt, cho nên gọi là kinh Phạm Võng. Thì vừa là kinh mà vừa là giới. Đức Phật chế ra cái giới này để cho những người Phật tử tại gia cũng thọ được, xuất gia cũng thọ được. Miễn làm sao tâm lượng của mình làm lợi ích cho chúng sanh. Hy sinh đời mình, hy sinh đời sống cá nhân của mình để lo phụng sự cho chánh pháp và phục vụ cho chúng sinh. Làm việc gì không bao giờ nghĩ cái lợi cho mình trước, ra làm việc gì cũng nghĩ cái lợi cho chúng sanh trước. Trước là lợi cho chánh pháp, đem chánh pháp truyền bá khắp nơi, và kế đó là lợi ích cho chúng sanh. Đó. Và người nào thọ Bồ Tát giới, tại gia xuất gia gì cũng được, nhưng mà phải thọ trường trai. Bởi vì ăn chay á, là để tượng trưng lòng từ bi và khỏi đoạn diệt cái Phật tánh chủng tử. Cái sự thật là không phải ăn chay mà thành Phật đâu. Nhưng mà không tu hành không ăn chay không được. Ăn chay là cái trợ duyên nó giúp trên con đường tu, chứ không phải ăn chay mà không tu không niệm được cũng như không à. Mà có nhiều người nói ăn chay để thành Phật thì lại càng không được nữa. Bởi nếu quả thiệt ăn chay mà thành Phật á, thì có những loài, có những con nó ăn chay còn hơn mình nữa đó. Mình ăn chay còn mua tương, mua muối nữa em. Chứ những cái loài đó, thí dụ con trâu con bò đó, nó ăn chay thiệt là chay lạc đó. Mà nó có thành gì đâu thành. Thấy không? Là tại vì nó không có tu. Nó chỉ cái nghiệp của nó ăn những cái thứ đó thôi. Nhưng mà sự thật mà nói, người ăn chay khỏi phạm cái tội sát sanh, hoặc là trực tiếp hay là gián tiếp. Bởi vì mình có ăn, cho nên người ta mới làm. Nếu cái vùng đó mà không có người nào tới mua thịt á, thì cái shopping nó cũng close. Thấy không? Chứ nó bán cho ai bây giờ nè? Còn tại vì mình tới mình cứ cầm ký, mình cứ ăn về, thì tự nhiên nó phải làm tiếp nó bán. Cho nên cái vấn đề đó, hoặc là tự sát, hoặc là giáo tha sát, hoặc là kiến sát thì hãy. Cho nên cái giới này, cái điểm này là cái điểm tại sao mà tôi nhấn mạnh cái vấn đề ăn chay á. Là bởi vì Đức Phật nói con mắt của mình là nhục nhãn, chưa có huệ nhãn. Thường thường á, mắt của Phật, mắt của các vị Bồ Tát ta đủ gọi là ngũ nhãn lục thông, vô lượng bá thiên đà la ni môn. Còn mình á, thì mới có nhục nhãn không, mà mắt thì không có thấy xa. Không biết quý vị ở đây có huệ nhãn chưa, không biết à. Nhục nhãn là một nè, tiến lên một chút tu lâu có huệ nhãn biết. Huệ nhãn là hai nè, rồi tới gì nữa, ngũ nhãn nó học rồi. Thứ ba là thiên nhãn, được, thiên nhãn trúng. Thứ tư là Phật nhãn, là cái chót à, trúng. Nhưng mà còn cái nữa, thiên lý nhãn. Thiên nhãn là thiên lý nhãn đó, hồi nãy nói thiên nhãn đó. Còn cái nữa, nhục nhãn là một nè, thiên nhãn là hai, là thiên lý nhãn đó, được. Rồi tới ai nãy nói gì đó, Phật nhãn trúng. Nhưng mà Phật nhãn đi chót, Phật nhãn là cao nhất. À, gì nữa, không lẽ nhập nhãn, huệ nhãn, rồi mới tới thiên nhãn, rồi tới nhĩ nhãn, là đầu đó cái nó mới đặt ra. Thế hầu giờ trong kinh cũng có pháp nhãn, rồi cuối cùng là Phật nhãn, ngũ nhãn lục thông. Thì vì mình chỉ có nhục nhãn cho nên những cái việc khuất con mắt mình không thấy được. Phật nói trong kinh Phạm Vẫn này, có trong này nè, nửa học phải biết. Nhiều khi lục thân quyến thuộc của mình, bà con, cô bác của mình nhiều đời nhiều kiếp, bị đọa lạc sanh, mang cái thân xúc sanh. Con gà, con vịt, con những cái loài đó, mình nhục nhãn mình không biết, mua về rồi, kêu là chúng sanh, ăn thịt chúng sanh. Đó, cái chỗ đó đó. Bởi vì mình đâu có nhớ được. Kể cả ông bà cha mẹ mình đời trước nữa, đầu thai trong lục thú, mình đâu có biết. Bây giờ tôi nói cái thí dụ này để quý vị thấy à. Mình có đứa em, đứa cháu, năm 75 đó, nó đi lạc. Lúc đó nó có 3-4 tuổi thôi à. Mới 3-4 tuổi nó đi lạc. Họ bắt về bên Phi Châu á, thí dụ như thế. Họ đem về bên họ nuôi. Năm nay 12-13 năm nó trở lên 15-16 tuổi rồi. Nó qua lại đây. Thấy không? Nếu mà không giới thiệu, không có cơ chỉ mà giới thiệu á, có thể mình quánh lộn nhau, có thể giết lộn nhau, có biết gì đâu. Trước đó, có cách chừng ở mười mấy năm đó mình còn không thấy được. Còn cái này nó cách đã từ đời này qua kiếp kia. Cho nên cái vấn đề mà ăn chay, ăn lạc á, là để tránh cái sự sát sanh. Tránh cái sự mà ăn thịt lẫn nhau, hoặc trực tiếp, hoặc gián tiếp. Nhiều khi mình không biết, mình ăn là cả một vấn đề. Cho nên ở trong này có nói đó, những loài súc sanh biết đâu nó là sẽ là những vị Phật tương lai, mà biết đâu nó cũng là lục thân quyến thuộc của mình trong đời quá khứ, mình đâu có biết được. Một con vật nếu mà nó ở gần chùa, nó ở gần giảng đường, nó ở gần người tu, có thể nó nghe tiếng kinh, tiếng kệ, cái khi mà nó chuyển được cái kiếp đó, nó chết rồi nó chuyển được cái kiếp đó, nó có thể nó phục đắc nhân thân, nó tu hành. Từ cái tu hành nó lên nó cũng được vậy, thấy không? Cho nên người, trong kinh nói đó, những loài súc sanh đó, có thể là những vị Phật tương lai, mà biết đâu nó cũng là lục thân quyến thuộc bà con của mình trong đời quá khứ. Vì vậy cho nên người tu người ta không thiết gì cái vấn đề ăn, miễn làm sao ăn để sống, để mà tu hành thôi. Thì cái đó nhất định là giới Bồ Tát là phải ăn chay. Nếu chưa ăn chay thì sao giới Bồ Tát chưa được. Thì quý vị nào muốn, nhưng quý vị nào muốn thọ giới Bồ Tát, một là tâm lúc nào cũng tràn trề phụng sự cho chánh pháp và phục vụ cho chúng sanh, làm lợi ích cho chúng sanh. Hai nữa là phải ăn chay trường, ăn chay trường. Đó là hai cái căn bản đó. Còn cái vấn đề khác, 10 giới trọng, 28 giới sinh, thì quý vị khi thọ rồi bắt đầu mình tập giữ. Nếu những năm đầu, những tháng đầu mình sơ xuất, mình bị phạm hay là vô tình cố ý gì phạm, thì mình có quyền mình sám hối, ăn năn 1-3-4 lần. Có thể rồi từ từ cái đó mình tập tu mà, chứ không phải thọ là mình trọn vẹn hết đâu. Nghĩa là nhiều khi sơ ý, nhiều khi phạm thì mỗi tháng có 2 kỳ sám hối. Mình sám hối rằng là tại cái đó vô tình, xin từ nay về sau coi như là không có tái phạm thì được đó. Còn hai cái căn bản mà tôi nói vừa rồi đó là nhất định phải có, không có không được. Thì ở trong này có cái đoạn này để quý vị lập ra, và tôi sẽ giảng một vài đoạn cho quý vị nghe. Hình như nó khác đó. Cái này của cái chùa Cổ Đà Tái Bản. Để lấy cái này thì chẳng hơn. Vâng, quý vị lật ra, có nếu có đó lật ra, rồi tôi sẽ chỉ cho quý vị thấy. Hả? Không được cũng trong này ra. Đây. Ở nơi trang 14.
Cái gì đó?
Có không? Có trang 14 hả? Trang đầu đó. Vâng, nghe nè. Thời ấy tức là vào cái thời gian mà Đức Phật chuẩn bị để mà nói kinh Phạm Vọng mà về Bồ Tát giới á, Đức Thích Ca Mâu Ni, quý vị hiểu 4 chữ Thích Ca Mâu Ni chưa? Đức Phật thì nhớ hiểu rồi, chữ Phật giảng là chưa rồi. Bây giờ chữ Thích Ca là sao nè? Ai mà gần đây có một số người ở bên Mỹ nè, nói Thích Ca là cái ông ưa ca lắm. Họ dám nói gì đó nghe, viết ở trong sách á, viết thành trong sách đó. Chính tôi cũng nghĩ mấy cái đó mà tôi phải nhín thời giờ để mà giúp cho quý vị, để thâu băng, để mà nói thiệt cái đó, nói thiệt là nói Thích Ca là cái ông ưa ca lắm. Ông thích ca. Khổ thế đó, đó. Có, mà chúng tôi không dám nói lại. Đó, thì bảo vậy. Bây giờ, thì thôi người ta nói vậy, bây giờ mình phải hiểu cái nghĩa tại sao gọi là Thích Ca. Dạ, vâng. Dòng họ Thích, nhưng mà nguyên cái chữ nó kêu là Sakya, Sakya. Không, Sakya tức là dịch cái chữ Thích Ca đó chứ. Còn Mauni, Mauni là từ cái chữ Phạn thiệt là Muni. Sakya Muni Buddha. À, Sakya Muni Buddha. Đó. Nhưng mà cái nghĩa này, cái nghĩa chữ Thích Ca, chư tổ ở Trung Hoa dịch là năng nhân, là vì ngài hay làm nhân đức rộng giúp cho ba cõi, cho nên gọi là năng nhân. Năng á là hay, năng là hay làm, hay làm cái việc. Ồ, cái người nó siêng năng quá, cái người nó năng nấu cơm quá, siêng năng nấu cơm, thí dụ vậy đó. Siêng làm cái việc để kêu là năng. Năng là có khả năng đó nè, siêng làm nè. Ngài thì siêng làm kêu là lợi ích rộng giúp cho ba cõi. Kiếp nào, kiếp nào, kiếp nào ngài ra là ngài cũng làm cái việc đó hết. Còn cái chữ Mâu Ni á, tức là tịch mặc, vắng lặng. Tâm hồn của ngài làm tất cả mà ngài không bao giờ phô trương. Tu hành thành đạo mà không bao giờ ngài nghĩ rằng, ngài tuyên bố rằng ngài là một vị coi như là cao cả hết, hay là tối cao hết, ngài không có nói. Mà luôn luôn tâm hồn vắng lặng mà lo cho chúng sanh. Cũng như một bà mẹ hiền, lúc nào cũng để ý lo cho những đứa con dạy, mà không bao giờ để cho con biết rằng là mình lo thế này, mình lo thế kia. Cái sự hy sinh của Đức Phật ở chỗ đó. Vì thế cho nên, mình học đạo rồi, càng nghĩ tới Đức Phật thì càng kính trọng. Bởi vì Ngài vô lượng kiếp hy sinh cho chúng sanh, mà nói chúng sanh là có mình ở trong đó. Có mình ở trong. Cho nên bây giờ mình tu hành là để trả cái công ơn muôn một cho Đức Phật. Bởi vì ngài hy sinh với mình quá đi. Nước thành vợ con roi ngựa bảy báo mà đành bỏ đó để ra đi. Ra đi ở trong rừng sâu non thẳm. Hỏi ngài vì ai? Nếu ngài không vì chúng sanh, ngài không vì chúng ta thì ngài. Nếu ngài là một người dân giả thường, thường dân á, thì cái chuyện đó mình thấy nó thường thôi. Cái này một vị đông cung thái tử mà lìa tất cả những cái sự giàu sang, nước thành vợ con voi ngựa bảy báu mà ra đi để tìm chân lý để mà cứu cho chúng sanh, cái ơn đó nghĩa là không. Bởi vì ngài có ra đời cho nên cái ánh sáng tuyệt vời nó còn tới ngày nay. Nếu ngài không có ra đời giống như mặt trời đã lặn thì tối tăm đó. Mình nói không phải là đứng về chủ quan để mà khen ngợi Đức Phật đâu, với sự thật ngài đọc đến giáo lý lời dạy của ngài, càng đọc mình thấy càng kính trọng. Thì có những vị giáo chủ khác trên thế giới khó có những cái lời nào mà nói như ngài. Ví dụ có ai mà nói những cái câu nhiều chưa tôi giảng đó, ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành, những cái câu nó khác đạo khác không có nói. Đó. Hay là các con hãy tự thắp đuốc lên mà đi, đừng ỷ lại. Có giáo pháp đó, có phương tiện đủ hết đó, nhưng mà người nào muốn đi trên con đường tối tâm á, phải thắp đuốc lên mà đi, tức là cố gắng. Ngài bảo ngài muốn đệ tử của ngài á là tự lập, kêu là tự lực cánh sanh, chứ đừng có thèm nương tựa, đừng có thèm ỷ lại. Bởi vì con người mà con người cứ ỷ lại, cứ nhờ người ta viện trợ hoài, con người nó yếu lắm. Con người phải tự lực. Ngài muốn đệ tử ngài vậy đó, mà chính ngài cũng vậy, ngài tự lực cánh sanh. Chứ ngài không có thích mà để mà dựa đầu này dựa đầu kia. Bởi vì ngài biết rằng mỗi người chúng ta ai cũng có cái năng lực thành Phật thành tổ được, ai cũng có một cái tâm lực mạnh mẽ. Tại vì phiền não nhiều đời nhiều kiếp nó lâu cuốn, tại vì không gần được hiện hữu trí thức, không gần được Phật pháp, cho nên mỗi ngày nó bị lôi cuốn vào trong cái dòng tội lỗi. Chứ nếu mà gần yến sáng, gần cái sự sáng suốt giác ngộ của Phật ấy, thì con người cao thượng thành Phật, thấy không? Thành. Cho nên trong luật Phật nói đó, Phật dạy đó, bị ký trượng phu ngã diệt nhị, bất ưng tự sinh như thấu khuất. Kia đã làm trượng phu được, kia đã làm Phật được, thì mình cũng sẽ làm được. đừng có mơ, nên thấu chí mà thấy khó quá là thấu chí rồi lui bước, đừng có nên. Có những cái lời dạy rất là kêu là cao thượng sâu sắc. Lúc mới thành đạo vô thượng chánh giác, trong khi ngồi dưới cội Bồ Đề, Ngài bắt đầu kiết Bồ Tát giới. À, kiết Bồ Tát giới tức là Ngài giảng Bồ Tát giới, rồi Ngài kết tập thành một cái quyển Bồ Tát giới là Kinh Phạm Vọng, để lại cho đằng sau. Là Ngài dạy như thế nào? Người mà thọ giới Bồ Tát đó, thì như thế này, để hiếu thuận với cha mẹ. Thấy không? Lấy hiếu làm đầu, thấy chưa? Hiếu thuận với cha mẹ, sư tăng, tam bảo. Hiếu thuận là cái pháp chí đạo, cũng gọi là giới. Đó, giới á, người mà có hiếu có đạo cũng là người giữ giới rồi, cũng gọi là cấm ngăn. Đó, mấy cái đoạn này hay lắm. Hiếu thuận với cha mẹ, bởi vì người mà thọ Bồ Tát giới rồi có thể độ được cha mẹ. Thường thường ở ngoài đời người ta thương cha thương mẹ bằng cái gì? Bằng cái vật chất, món ngon vật lạ dâng cho cha mẹ, sớm thăm tối giếng, thần tỉnh mộ khang, người ta gọi là hiếu. Nhưng mà cái hiếu đó chỉ là hiếu về vật chất thôi. Trong lúc đó để cho cha mẹ tâm hồn đen tối nè, tạo nghiệp nhiều nè, để một ngày mà cha mẹ ra đi đọa lạc nè, thì cái hiếu đó nếu mà mình không làm thì nó cũng trở thành là bất hiếu. Cho nên người thọ Bồ Tát giới cũng như người xuất gia kính thương cha mẹ mới đi tu, là vì khi mà mình đi tu là có cái gương để lại cho cha mẹ rồi. À, tại sao các vị đó nó như hồi xưa mà Đức Phật đi tu, thấy không? Chính Ngài có đi tu, Ngài mới đổ cho vua Tịnh Phạn được. Biết rằng lúc đó hồi trước vua Tịnh Phạn nghiệp chướng cũng khá nhiều chứ không ít đâu, nhưng mà nhờ Đức Phật Ngài quán cải được. Mà vì Ngài quán cải cho nên quý vị thấy không, sau 15 năm mới về độ cho vua cha. Đời mà đọc tới cái đoạn sử đó, lịch sử đó, người ta sẽ thắc mắc lắm. Lẽ ra khi mà thành tài đạt đức rồi, như ở ngoài đời người ta nói rằng thi đậu trạng nguyên rồi là phải về bái tổ vinh quy, để cho cái gia tộc đó người ta nhờ cái phước, thấy không? Còn cái này Ngài thành Phật rồi, sau 15 năm mới về, mình thấy lành đoạn quá. Mà trong lúc đó vô Tịnh Phạn nhớ thương. Quý vị đọc sử mà. Đó là độ, cái lúc đó là độ. Đây ý thầy muốn nói tại sao thành đạo rồi mà cứ đi lo đâu, lo đông lo tây, lo nam lo bắc mà không về thăm ông già. Ý muốn nói chỗ đó đó. Cho đến nỗi vô Tịnh Phạn mà nhớ Phật, sai tới 8 vị sứ giả, mà hãy sai ông nào ông nấy ông đi luôn á trời ơi. Đến cái ông thứ 9 á, quý vị nhớ ông đó tên là gì giỏi ạ? Trong thứ 9 á, ông sứ giả thứ 9 á, ông đó tên là, ông là tên nào cũng nín hết trời ơi. Tên là Ca Lưu Đại Di. Ông lãnh cái thơ của vua Tịnh Phạn rồi, ông nói được rồi, xin hoàng thượng yên tâm, con có sắm hai cái cục bông gòn rồi. Hiểu không? Bông gòn chứ không? Hồi tới đó con gần vô mà gặp Đức Phật đó là con phải nhét hai cái bông gòn lỗ tai trước, dưng cái thơ rồi là con ra con đi liền. Chân ngầu đó hả? Đức Phật nói ba câu là bỏ nhà bỏ cửa hết rồi theo Phật luôn. Là 8 ông trước đã xong vậy rồi. Rồi ông nào đi mất việc ông lấy hết, rồi ông nào đi mất việc ông lấy hết, là bởi vì Đức Phật nói mà nhân sinh là thống khổ, thế cuộc là vô thường, mà một cái lời Đức Phật nói là thẩm thâm vi diệu, rồi thấy rằng thôi bây giờ phải bỏ hết, nào phải hy sinh hết để mà tìm con đường giải thoát. ông quên lời của vua Thanh Phản hết. Cho nên ông Ca Lưu Đại Duy ông nói rằng hoàng thượng đừng lo, con có sắm hai cục bông hoàng sẵn rồi, con ráng y giáo phụng hành. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là Phật đặt nặng cái vấn đề mà cho mấy người đi xuất gia mà quên vua cha đâu, không phải vậy đâu. Cái hiếu của người xuất gia độ cha mẹ, đây là chỗ đó là tôi muốn nhấn mạnh cái chỗ mà cái chỗ đó mình là Bồ Tát đó à. Nếu vua Tịnh Phạn mà Đức Phật về liền những cái khi vua còn mạnh á, thì Đức Phật biết rằng Phật độ khó. Là bởi vì sao? Trong lúc về đó, vua Tịnh Phạn nghĩ rằng con mình bây giờ đã thành Phật, kêu là thiên nhân chi đạo sư, tứ sanh chi từ phụ, ai hơn con mình mà mình được làm thân phụ, thì cái tâm ngã mạn nó lên. Mà lên Đức Phật có nói gì cũng ngoài tai, nói như nước đổ lá khoai à. Không nghe đâu, mà không nghe thì làm sao mà chứng ngộ được. Nào. Cho nên đợi cái sự, Phật cũng biết thương mà phải biết cách thương. Cái thương mà kêu đâu về đó rồi cứ dọn đồ ăn ngon rồi ăn rồi đấu chạy sau đầu để tội trường, thấy không? Đức Phật biết bây giờ phải đợi lúc nào nên về, lúc nào không nên về. Là cái khi mà vua biết vua Tịnh Phạn là kỳ đau bệnh này là sẽ băng hà, không thể sống. Cho nên Đức Phật phải lập tức gọi ngài A Nan, gọi ngài La Hầu La, tất cả đều về. Thì trong đó vua Tịnh Phạn, trong lúc đó vua Tịnh Phạn nằm trên giường bệnh. Nghe Đức Phật về, lòng mừng khắp khởi. Tuy nhiên trong thời gian mà Đức Phật không về, chứ cũng dẫn gỡ tin tức nè, dẫn gỡ những cái gì mà gói trọn cái lòng hiếu đạo cho vua cha. Nhưng mà Đức Phật không muốn cho vua cha gặp sớm, và cũng không muốn trở về hoàng tộc để mà nghinh đón linh đình. Trong bởi vì trong lúc đó chỉ là làm cho vua cha thêm những cái tâm lên, mà lên đời, chứ không phải là lên đạo. Cho nên Đức Phật tránh cái đó, về cũng không cho rước, không cho đưa. Đến cái giờ phút đó là chỉ cái giờ phút mà lời Đức Phật nói ra lời nào thì rót trọn trong tâm khảm của vô Tịnh Phạn lời nấy. Cho nên sau cái thời kinh Anicca Sutta, thời kinh vô thường, Đức Phật nói là vua Tịnh Phạn kêu là cái tâm của linh của ngài, tâm linh của ngài nó bừng dậy, mà ngài chứng đệ tam quả, đệ tam quả nhờ cái thần lực thuyết pháp của Đức Phật. Rồi nhờ nó, cái bởi vì độ đời nó phải hợp thờ, phải biết thờ, chứ không phải đụng đâu độ đó, đâu không được. Có nhiều khi không được, không được là nó hư hỏng cái chuyện đại sự. Do đó cho nên cái giờ phút đó Đức Phật nói rằng phải về, không có mời ngài cũng về nữa. Bởi vì nó cái thời nó phải về. Về ngài nói qua một cái thời kinh Anicca Sutta, kinh vô thường, là vua Tịnh Phạn coi, cái tâm hồn tuy là nằm trên thân, tuy nằm giường bụng, nhưng mà tâm hồn bừng dậy, chứng được đệ tam quả. Đó là độ cho cha mẹ đó. Nó cũng như thương bà hoàng hậu Maya Devi, mà Phật phải lên tới cung trời Đau Lợi, vị mẫu thuyết pháp. Như thế thì không kính trọng, không thương cha mẹ, thành ra hiếu thuận với cha mẹ là vậy đó. Còn mà mình cứ thần tỉnh mộ khang, biết rằng đó cũng là cái hiếu, chứ không phải là không hiếu đâu. Nhưng mà cái hiếu đó chỉ lo cho xác thân thôi. Còn cái hiếu của người xuất gia mà biết cách đó, là lo cho tâm hồn. Thí dụ cha mẹ chưa biết đạo, mình khuyên làm sao cha mẹ biết đạo. Cha mẹ chưa phát tâm bồ đề, mình khuyên làm sao cha mẹ phát tâm bồ đề. Đó. Mà nếu mà mình nói không được, những cái người xuất gia thường thường đổ cha mẹ dễ dàng. Tại bản thân của nó là cái lượt một thuốc một, mình đang không có được đám phát đề mà là biết được. Nó không biết là điều
มันก็ไม่ได้นะวันนี้มันก็ไม่ได้นะวันนี้มันก็ไม่ได้นะวันนี้มันก็ไม่ได้นะวันนี้มันก็ไม่ได้นะวันนี้มันก็ไม่ได้นะวันนี้มันก็ไม่ได้นะวันนี้มันก็ไม่ได้นะวันนี้มันก็ไม่ได้นะวันนี้มันก็ไม่ได้นะวันนี้มันก็ไม่ได้นะวันนี้มันก็ไม่ได้นะวันนี้มันก็ไม่ได้นะวันนี้มันก็ไม่ได้นะวันนี้มันก็ไม่ได้นะวันนี้มันก็ไม่ได้นะวันนี้มันก็ไม่ได้นะวันนี้มันก็ไม่ได้นะวันนี้มันก็ไม่ได้นะวันนี้มันก็ไม่ได้นะวันนี้มันก็ไม่ได้นะวันนี้
Mệt rồi. Mệt rồi, để lớp ít rồi. Mệt. Thôi để việc điểm với ông lượng bạp. Mà làm. Thế phải làm biết mà. Biết rồi, biết mất tầm. Mấy em biết, biết được lẽ quá nạp. Tự làm được, đâu có thích nữa. Dạ, ngốt nhất với con em. Làm việc đi hạp à, như tầm. Ôi, đổi cái gì. Nên là Ơn bất bất bất. Ơn vô lực bất mà bất biết mà. Chúng một cái chàng án là đúng không? Rồi sống một cái chàng ngủ. Ngát ngủ.
Quốc vương đành chấp tay chí tâm nghe Phật tụng giáo pháp đại thừa của tất cả chư Phật. Bởi vì giáo đại thừa này của tất cả chư Phật phải thọ trì. Bởi vì thọ trì thật hành cho hạnh Bồ Tát rồi mới lên được quả vị Phật. Thiếu cái điểm tựa này thì không thể nào mà thành Phật được. Mà đây chỉ trong giáo pháp đại thừa đầy đủ. Đức Phật nói với các vị Bồ Tát, rồi nhớ nè, đây là cái điểm chính nè. Nay ta cứ mỗi nửa tháng tự tụng giáo pháp của chư Phật, cho nên thọ giáo rồi thì nửa tháng là ngày rằm với là ngày 30. Tháng thiếu thì tụng 29 chứ không phải mùng 1. Ngộ vậy, tính theo cái ở trước này có cái giảng này, cái dạy này. Vậy cái ngày tụng giới ở sau trước này đó, có giảng. Giảng tụng giới thế nào. Đó. Tất cả hàng Bồ Tát sơ phát tâm. Sơ phát tâm là những vị Bồ Tát mới vừa phát tâm thọ giới, sau kêu là sơ phát tâm. Đó. Nhận đến các Bồ Tát thập phát thu, thập trưởng dưỡng, thập kim cương, thập địa cũng tụng giới ấy. Đây là những cái bậc mà nói theo cái danh từ khác gọi là thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa. Đó, 50 cái quả vị đều cũng phải tụng Bồ Tát giới hết. Đó, chứ còn không thể thờ ơ được. Vì thế nên giới quang từ miệng ta phóng ra, phóng quang là vì duyên do chứ không phải vô cớ. Có cái nguyên do, đúng là chữ nguyên mới đúng hơn chứ không phải duyên. Là vì có cái nguyên do chứ không phải là vô cớ, thấy không? Giới quang ấy chẳng phải màu xanh, vàng, đỏ, trắng và đen, mà chẳng phải sắc pháp, cũng chẳng phải tâm pháp, chẳng phải pháp hữu, pháp vô, cũng chẳng phải pháp nhân, pháp ngã. Cái này khó à, thì tôi phải giáo lý rồi. Bây giờ quý vị gắn nghe kỹ à. Đây nè, cái giới đó, cái giới quang đó không phải là các cái màu xanh, vàng, đỏ, trắng, đen, bởi vì giới là để cho giải thoát nhân loại chúng sanh, chứ không phải giới có màu sắc, không có màu sắc gì hết. Chẳng phải sắc pháp, cái giới đó nếu mà nói về sắc pháp cũng không trúng, mà cũng chẳng phải tâm pháp, nó chỉ là một cái chiếc thuyền bát nhã để đưa người qua khỏi sông mê biển khổ thôi. Hãy người mà được giác ngộ thì cái giới pháp đó cũng dẹp luôn, thấy không? Con người mà qua bờ giác đến bến tự dân rồi, đến tự do rồi thì thuyền cũng nghỉ cũng dẹp. Chứ mà cứ ngồi trên chiếc thuyền mà ngó hoài thì làm sao lên bờ được. Đó. Cho nên nó không phải là tâm pháp, nó không phải là sắc pháp. Không có chấp. Bồ Tát là không có chấp. Ra làm việc lợi sanh là cứ việc làm chứ đừng có chấp. Người này thân tôi giúp nè. Người này không thân tôi mới gây lộn, tôi hôm qua tôi không thèm cho nè. Người này tôi thăm nè, bởi vì tôi thấy dễ thương. Còn người này kỳ quá, không thèm thăm, để chết bỏ nè, ghét nè. Bồ Tát không có cái vụ đó đâu ạ. Mà những người khó độ thì Bồ Tát là phát tâm phải độ trước. Quý vị thấy không? Đề Bà Đạt Đa lúc nào cũng theo phá Phật hết. Mà Phật nói Bồ Đề Đạt Ba Đa là ơn của ta. Cũng như quý vị đọc cái mẫu chuyện Quan Âm Thị Kính á. Nhớ không? Nhớ Quan Thị Kính không? Lỡ ra bà Thị Màu là cái người mà làm rắc rối cho Quan Âm Thị Kính dữ lắm á. Đủ thứ hết á. Ra mấy ông làng ông xã quanh lên quanh xuống vậy khổ hết. Nhưng mà cuối cùng bà Quan Âm Thị Kính bà nói rằng nhờ hàm quan của bà Thị Màu mà bà đắc đạo mau, cho nên sau đó bà mới lập cái nguyện bà độ cho hết gia đình của bà Thị Màu. Đó, người tu người ta vậy đó, Bồ Tát ta vậy đó, thấy không? Còn mình thì nó không thèm độ. Hầu kia bị mấy ông làng quánh tôi quá đi không nhau, mình thì chắc chắn nhau mà. Còn Bồ Tát sao phải ta dĩ quán để mà lấy dĩ ân mà báo quán, lấy cái ơn để mà đáp lại cái đền đáp lại cái sự quán, chứ còn đó mới gọi là Bồ Tát, mới là tu, thấy không? Cho nên tu hành mình những cái gì dĩ giảng mà lỡ có xảy ra mình phát tâm mạnh mẽ xóa bỏ hết, xóa bỏ hận thù là vậy đó, là nó tốt. Chứ còn cứ ghim gút nó không được. Cho nên ở trong này cái giáo pháp này không phải sắc pháp, không phải tâm pháp, chẳng phải pháp hữu, pháp vô, tức là pháp có, pháp không á. Vì nếu mà thọ giới Bồ Tát mà còn chấp
Pháp có, pháp không, pháp nhân, pháp ngã không được, cũng chẳng phải pháp nhân, pháp ngã, quả, thấy không?
Không có.
Bởi vì cũng như là chiếu sáng mặt trời, cái tâm lượng của Bồ Tát á, chỗ nào cũng chiếu soi hết á, mới được. Chứ còn không phải lợi, không phải đợi là chỗ này có hoa, có tươi mới chiếu, còn chỗ khác nữa là đen tối, chứ không phải vậy đâu. Đó là những cái điểm tránh đó nghe, phải nhớ. Đó chính là bổn nguyên của chư Phật. Chư Phật nhờ cái bổn nguyên đó là cái căn bản của chúng Phật tử. Nó là cái nền tảng để mà xây cái ngôi nhà chánh pháp. Thiếu nó không được. Vì thế nên chúng Phật tử phải thọ trì, phải đọc tụng, phải học kỹ giới pháp đó. Khi thọ giới rồi thì quý vị phải học thật kỹ từng giới, từng giới, từng giới. Đó. Còn khi mà đến chi để mình thọ, thọ trì, chúng Phật tử lắng nghe. Nếu là người thọ giới Bồ Tát này, không luận là quốc vương, là mấy vua đó, thái tử, các quan chức hay là tỳ kheo ni, không luận là chư thiên, các cõi sắc, cõi dục, không luận là các hàng thứ dân, quỳnh môn, dâm nam, dâm nữ, hay hàng nô tỳ, cũng không có luận là tám bộ quỷ thần, điều thọ giới được hết. Biết tám bộ quỷ thần không? Tức là thiên nè. Không, thiên không có. Long Dạ Xoa, Càn Thác Bà, Atula, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, Nhơn, chứ là thiên nhơn. Bắt được cái ấy là cái làm tấn con làm. Rồi bắt được mối, bắt được mối. Nhìn được không? Đó. Đúng rồi. À, nhớ vậy đó, bác bộ nhớ vậy đó, quỷ thần. Thần kim cương hay là loài súc sanh nhận đến kẻ biến hóa, những người kêu là biến hóa đó, những cái quỷ thần biến hóa đó. Đó, hễ ai nhận hiểu được lời truyền giới của pháp sư, tức là một vị giảng pháp á, thời đều được thọ giới hết, đều thọ đẳng giới hết, và đều gọi là thanh tịnh thứ nhất. Cho nên Bồ Tát giới này, không luận là vua chúa, thái tử, đại thần, tể tướng, thiên long, bát bộ, xuất gia tại gia đều thọ được hết. Một cái giới kêu là vô tận tạng, chứa đựng tất cả. Thì đây là 10 giới cộng 48 giới sinh, tất cả là 58 giới. Thì vì vậy nào mà nếu mà phát tâm được, thì cứ việc lãnh thọ để mà tu tiến lên, cái thời này cũng là mạt pháp rồi. Mấy trời nay đã đổ xây, công danh có một hậu này mà thôi. Ai mà gắn chí trao dầu, chí công tu niệm đặng ngồi tòa sen. Đó. Còn nếu không gắn thì ráng chịu cái nhiều cái. Vâng. Thì đó, như nãy giờ thầy nói đó, là dù xuất gia dù tại gia, hai cái điểm chính là phải có, là khi thọ giới rồi thì lo làm lợi ích cho chúng sanh, lo cho cái nền đạo chánh pháp của Phật á ngày được coi như là sáng rỡ khắp chốn cùng nơi. Mình phải đem hết những cái gì tâm lực tài sản để mà lo cái việc đó. Tức là trên thì kêu là thượng hoàng Phật đạo đó, hạ hóa chúng sanh, trên thì lo cho đạo Phật càng ngày càng sáng tỏ, cái ngọn đèn chánh pháp thắp các nơi hết, dưới lo hóa độ chúng sanh, chỉ có một lòng hóa độ chúng sanh thôi. Hóa độ chúng sanh thì có thể là giúp cho chúng sanh đó, ví dụ như bây giờ mình tại gia, mình có tiền có của giúp cho chúng sanh đó. Nó nghèo, nó đói, nó cần cái gì đó. Còn cái điểm thứ hai nữa là ăn chay trường, ăn chay trường, và phải biết cái cách mà sử dụng tu tiến về cái giới Bồ Tát. Nửa tháng phải tụng một lần, phải thọ giới đâu đó nó trang nghiêm, làm cái nền tảng. Đó. Có thể là cũng vượt được lên nhờ cái sức thọ Bồ Tát giới đó mà chuyển kiếp nó nhanh hơn. Đó, thì quý vị phải phát tâm cho mạnh mẽ.
Phải phát đại nguyện Bồ Tát, bắt buộc phải phát đại nguyện cứu hộ tất cả chúng sanh đồng giải thoát như mình. Nếu không có sự phát nguyện này, nếu không có tâm cao thượng này, thì hành giả sẽ bị đánh lừa vào đường tà tu tà hạnh, uổng phí một đời tu.
Có phần có. Là bởi vì khi mà mình thọ giới Bồ Tát á, thì có cái nền tảng chắc chắn. Mà đã có cái nền tảng chắc chắn rồi thì xây dựng lên cái ngôi nhà vô thượng Bồ Đề nó dễ. Còn nếu bây giờ mà mình không có một cái nền tảng, không có cái điểm tựa, thì đương nhiên là những cái gì của tà kiến hay là ngoại đạo hay là những cái gì bên ngoài đó, nó sẽ nhiều khi nó sẽ làm cho mình lung lay. Cái chuyện nó quá dễ hiểu đi. Thí dụ khi mà mình đã lãnh thọ giới pháp trước Phật, trước pháp, trước tăng rồi, cũng như mình phát tâm mạnh mẽ rồi, thì dù có trời long đất lở, có cái chuyện gì đi nữa, mình cũng không bao giờ dám bỏ. Còn nếu mà mình chưa hứa, chưa thọ trước nô tam bảo, trước đại chúng, trước một vị hay nhiều vị sư á, thì đương nhiên nó dễ thấu thoát lắm, hoặc là dễ lệch lệch lắm, là bởi vì nó không có vững cái tâm. Thì cái chuyện nó chuyện đương nhiên nó vậy rồi. Đó. Rồi nay người này nói hay hay chút mình chạy theo, mai người kia nói hay hay chút mình chạy theo, tức nhiên là nó lung lay hết, nó mất cái nền tảng hết, cái hạnh nguyện nó mất, nó điên đảo đảo điên. Vâng. Thì ở trong này 10 giới trọng nè, tôi cũng nói sơ sơ qua. Cái giới thứ nhất á, giới thứ nhất là giới sắc sanh nè, quý vị nghe nhiều quá rồi không được sắc sanh, cho nó là giới trọng á. Giới thứ hai là không được trộm cướp tất cả những của cải của người khác. Trộm á là lén lấy, mà cướp á là giật lấy, ta không cho mình cũng giật. Đó. Còn giới thứ ba tức là giới về tà hạnh, tà dâm. Nếu là người xuất gia thì coi như là ngăn cấm hẳn, còn nếu người tại gia thì lãnh thọ nhưng mà coi như cũng như là phải giữ gìn thanh tịnh. Giới thứ tư đó, tức là vọng ngữ, là nói dối. Cái này thì đã nghe qua rồi. Giới thứ năm đó, là không được bán rượu, bởi vì mình bán rồi người ta uống say sưa, rồi người ta tạo nghiệp. Kể cả vấn đề như là bán vũ khí hay là bán những cái gì mà thấy có độc hại không có được. Giới thứ sáu đó, là cái giới rao nói nó cái lỗi của đại chúng. Trong đại tứ chúng á, mà có cái lỗi gì thì mình phải cho khéo. Cho khéo. Chứ còn không khéo tất nhiên là người ta nhiều khi người ta lỗi cái chút thôi, đem ra nói tùm lum hết thành nó lỗi to rồi. Phải cho khéo. Cái nghĩa như vậy. Rao là vậy đó. Hiểu không? Cái người đó người ta mới cái gì sơn sâu đem ra quánh tống rao tùm lum hết rồi. Cái đó không tốt. Nghĩa là phải để cẩn thận coi nó kỹ lưỡng, rồi mình xét thử thế nào. Còn cái chuyện đó tứ chúng làm như vậy mà nó có mất cái thanh danh của đạo của